Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Lái xe chống người thi hành công vụ đối diện mức án 6 tháng đến 3 năm tù giam.
Giao phương tiện giao thông cho người chưa đủ điều kiện thi bằng lái gây tai nạn nghiêm trọng, liệu có phải chịu trách nhiệm hình sự?
Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Ngôi, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại xóm Suối Bén, xã Yên Ninh, Phú Lương, về tội chống người thi hành công vụ. Vụ việc xảy ra vào hồi 21 giờ 33 phút ngày 30 tháng 10, Phạm Quang Ngôi điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 20H00791 đến km 83+600 trên quốc lộ 3, đoạn qua tổ dân phố Sang Tiên, thị trấn Sang Tiên, Phú Lương, thì bị tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Ngôi đã giảm tốc độ xe, đi vào làn kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, khi được yêu cầu hạ kính xe để đo nồng độ cồn, thì đối tượng bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Xe ô tô do Ngôi điều khiển chạy đến khu vực đường Tròn Tân Long, thành phố Thái Nguyên thì bị lực lượng cảnh sát giao thông áp sát, dừng phương tiện. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông xác định Phạm Quang Ngôi vi phạm ở mức 0,311mg trên 1 lít khí thở. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương đã ra lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Quang Ngôi 2 tháng để phục vụ điều tra. Theo khoản 1, điều 330 Bộ Luật Hình sự, với hành vi chống người thi hành công vụ, lái xe Phạm Quang Ngôi sẽ phải đối diện hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù giam.
Sau hơn 2 tháng tiếp tục mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, lực lượng công an toàn tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi 1.399 khẩu súng các loại. Trung tá Nguyễn Huy Thành, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong đợt phát động này, lực lượng công an trên toàn tỉnh đã có nhiều cách làm hay trong việc vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại. Công an nhiều xã phường, thị trấn đã tích cực đến từng hộ dân để tuyên truyền về tác hại, những hệ lụy xấu của việc mua bán, tàng trữ, sử dụng các loại súng tự chế, công cụ hỗ trợ trái phép và vận động nhân dân giao nộp. Rất nhiều người dân đã nhận thức được nên tự giác giao nộp vũ khí. Sau hơn 2 tháng, từ giữa tháng 8 đến tháng 11 năm 2023, Công an toàn tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi được hơn 4.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại. Trong đó có 1.399 khẩu súng, gồm 21 khẩu súng quân dụng và 1.378 súng tự chế, 2.118 viên đạn, 237 vũ khí thô sơ và 234 công cụ hỗ trợ trái phép. Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí và đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7 năm 2023. Trong đợt này, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thu hồi được 4.576 vũ khí, vật liệu nổ các loại, trong đó thu được 1.278 khẩu súng các loại, 2.666 viên đạn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, 5,2 kg đạn chì, 1,7 kg thuốc nổ.
Vào hồi 16 giờ 20 phút ngày 30 tháng 10, Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang nắm được thông tin có một nhóm thanh niên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn tại cổng trường Trung học Phổ thông Hàm Yên. Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Hàm Yên và Công an thị trấn Tân Yên đã phối hợp triển khai lực lượng ngăn chặn 7 đối tượng, tạm giữ một con dao nhọn, một xe mô tô và yêu cầu 7 đối tượng đến trụ sở Công an thị trấn Tân Yên để làm việc. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc do Đỗ Văn Hoàng, sinh năm 2008, trú tại thôn 2 Thái Thủy, xã Thái Sơn, và DGT là học sinh trường Trung học Phổ thông Hàm Yên, trong quá trình học tập có nảy sinh mâu thuẫn với nhau. Đỗ Văn Hoàng đã gọi các bạn khác là học sinh trường Trung học Phổ thông Thái Hòa đến cổng trường Trung học Phổ thông Hàm Yên mang theo hung khí để tìm đánh DGT. Lực lượng Công an huyện Hàm Yên đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra tình huống gây mất an ninh trật tự.
Ngày 1 tháng 11, Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ rà soát, xác minh, xử lý đối tượng tung tin bịa đặt trên không gian mạng. Cụ thể, vào ngày 31 tháng 10, mạng xã hội Facebook lan truyền thông báo Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long đã lắp đặt 199 camera giám sát trên toàn địa bàn nhằm xử lý vi phạm giao thông và việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Trong 3 ngày vận hành, đã phát hiện gần 9.000 trường hợp vi phạm, trong đó hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông gần 6.000 trường hợp, còn lại các hành vi không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, đi sai làn đường, vứt rác không đúng nơi quy định. Trong thông báo này còn mạo danh chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Long sẽ cho lực lượng chức năng phạt nguội bắt đầu từ thứ Hai ngày 30 tháng 10 năm 2023 đối với các lỗi vi phạm trên. Ngay khi phát hiện thông báo trên, nhiều người dân hiếu kỳ đã chia sẻ lan truyền trên mạng xã hội, gây thông tin trái chiều. Qua xác minh từ cơ quan công an, nội dung thông tin từ thông báo trên là bịa đặt, mạo danh cơ quan nhà nước để thông tin sai sự thật. Công an thành phố Vĩnh Long đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng soạn và tán phát thông tin sai sự thật để xác định động cơ, mục đích và xử lý theo quy định. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng bác thông tin trên, đây không phải thông báo chính thức của thành phố. Các thông tin chính thức của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cơ quan chức năng đề nghị người dân cần tìm hiểu rõ tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải hay chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng và nêu cao cảnh giác trước những thông tin sai lệch, tránh bị kẻ gian lợi dụng để giở trò lừa đảo trên không gian mạng.
Thưa quý vị và các bạn, kịp thời tuyên truyền, thuyết phục, vận động các bên thỏa thuận, tự nguyện giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, góp phần tăng tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, ngăn ngừa hành vi phạm pháp, giảm bớt khiếu kiện, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Đó là những nét nổi bật sau 10 năm thực hiện luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Luật hòa giải ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Thực hiện luật, hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đều ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tỉnh xác định thi hành luật hòa giải ở cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Do vậy, 10 năm qua, công tác phổ biến luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản liên quan được duy trì thường xuyên, hiệu quả dưới nhiều hình thức, như tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, phát tờ rơi, tờ gấp, sổ tay nghiệp vụ, bản tin tư pháp, thi tìm hiểu pháp luật, thi hòa giải viên giỏi, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, báo chí, loa truyền thanh cơ sở, v.v. Cùng với đó, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở thường xuyên được rà soát, kiện toàn. Đến nay, toàn tỉnh có 2.245 tổ hòa giải ở cơ sở với 16.502 hòa giải viên. Các hòa giải viên đều là những người có hiểu biết về pháp luật, am hiểu phong tục tập quán của địa phương, có uy tín trong cộng đồng dân cư và có khả năng vận động, thuyết phục, có tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với công tác hòa giải ở cơ sở. Nhiều tổ hòa giải đã trở thành điểm tựa cho người dân trong việc hóa giải mâu thuẫn, tranh chấp. Đơn cử như từ năm 2018 đến nay, tổ hòa giải điểm tại xóm Bản Mới, xã Kim Phượng, Định Hóa, gồm 7 thành viên, đã hòa giải thành công 15 trên 15 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra trên địa bàn. Hay tại thành phố Thái Nguyên, hiện có 401 tổ hòa giải ở trên 401 xóm tổ dân phố với 2.683 hòa giải viên. Trong 10 năm, các tổ đã tham gia hòa giải trên 5.000 vụ, hòa giải thành công hơn 4.100 vụ, đạt tỷ lệ trên 82%. Bà Lê Thị Mai Hanh, Phó Phòng Tư pháp thành phố Thái Nguyên thông tin, các tổ hòa giải trên địa bàn chủ yếu tiếp nhận và hòa giải những vụ việc liên quan đến hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai, vệ sinh môi trường. Theo đánh giá, các mâu thuẫn nhỏ ở cơ sở đều được hòa giải viên quan tâm sát sao và hóa giải ngay từ khi mới phát sinh. Theo thống kê, từ năm 2014 đến nay, các tổ hòa giải trong toàn tỉnh đã hòa giải trên 17.200 vụ, trong đó hòa giải thành hơn 14.600 vụ, đạt trên 85%. Mỗi vụ việc được hòa giải kịp thời giúp ngăn phát triển thành mâu thuẫn, tranh chấp lớn, không gây âm ỉ, bức xúc trong dư luận và cộng đồng dân cư. Từ đó, các mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc pháp luật được giải quyết triệt để, ngăn ngừa phát sinh tội phạm, giữ gìn tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân, ổn định trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài, tiết kiệm được thời gian, công sức, tiền bạc của chính bên tranh chấp cũng như cơ quan nhà nước. Ông Lưu Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhận định, việc thực hiện luật hòa giải ở cơ sở đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, tạo cơ sở pháp lý toàn diện, đầy đủ và vững chắc để hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nền nếp, khẳng định vị trí và vai trò quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, hoạt động quản lý nhà nước về hòa giải đạt hiệu quả cao hơn, góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Những kết quả đạt được là cơ sở để Thái Nguyên tiếp tục triển khai có hiệu quả luật hòa giải ở cơ sở, đồng thời nhân rộng các mô hình tổ hòa giải điểm, góp phần quan trọng xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, xe cơ giới là nguồn nguy hiểm cao độ. Người điều khiển xe cơ giới phải đủ tuổi theo quy định của pháp luật và có giấy phép lái xe phù hợp. Người dưới 18 tuổi và không có giấy phép lái xe phù hợp không được điều khiển xe mô tô, ô tô. Tuy nhiên, thời gian qua, cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng mà người điều khiển phương tiện chưa đủ điều kiện được cấp giấy phép lái xe. Trong trường hợp này, người điều khiển phương tiện gây tai nạn và người giao phương tiện cho họ liệu có bị xử lý hình sự? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Nguyễn Như Thành, công ty luật Như Thành, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư, nhìn nhận của ông như thế nào về việc các bậc cha mẹ giao phương tiện giao thông cho con em mình khi các cháu chưa đủ điều kiện để được cấp giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường ạ?
Những năm gần đây, cùng với sự gia tăng phương tiện giao thông và số người tham gia giao thông, đặc biệt là trẻ em, thì tai nạn giao thông nói chung và trong trẻ em nói riêng ngày một tăng. Nhiều câu chuyện thương tâm xảy ra mà chúng ta không thể nào quên được. Mặc dù được các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nhưng tình trạng học sinh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông vẫn ở mức cao. Đặc biệt là tình trạng điều khiển các phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, nhất là tình trạng học sinh đi xe máy đến trường khá phổ biến. Nhiều em chưa đủ 18 tuổi vẫn điều khiển xe máy dung tích trên 50 phân khối. Nhiều em chưa đủ 16 tuổi nhưng vẫn điều khiển xe máy dung tích dưới 50 phân khối, điều khiển xe máy điện, dù hầu hết đều chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi sử dụng và chưa ý thức khi sử dụng phương tiện tham gia giao thông. Việc các bậc phụ huynh thiếu quan tâm, thiếu ý thức nêu gương trước con cái, thậm chí là dung túng, tiếp tay khi trang bị phương tiện cũng chính là nguyên nhân khiến cho tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu niên vẫn ở mức cao. Nhiều phụ huynh cho rằng vì nhà xa, sau khi học chính khóa, con lại đi học thêm ở nhiều nơi, gia đình bận công việc, không thể đưa đón nên đành phải mua xe, giao xe cho con sử dụng khi chưa đến tuổi quy định. Để hạn chế tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đúng độ tuổi, thì cùng với sự nỗ lực tuyên truyền, vận động của các cấp, các ngành, của nhà trường, vai trò của gia đình là hết sức quan trọng. Các ông bố bà mẹ cần cân nhắc khi mua xe, giao xe cho con. Khi bố mẹ nghiêm khắc, không dung túng, không tạo điều kiện cho con có phương tiện để vi phạm, thì tình trạng người trẻ điều khiển phương tiện giao thông không đúng độ tuổi quy định sẽ giảm.
Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật hiện hành, thì người dưới 18 tuổi và không có giấy phép lái xe, nếu điều khiển phương tiện giao thông mà gây tai nạn nghiêm trọng thì có phải chịu trách nhiệm hình sự không ạ?
Theo quy định của Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, Điều 260 có quy định về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Thì người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Làm chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%. Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Không có giấy phép lái xe theo quy định. Trong đó, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, quy định tại một số điều của bộ luật này. Như vậy, thì người dưới 18 tuổi và không có giấy phép lái xe, nếu điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn nghiêm trọng, thì có phải chịu trách nhiệm hình sự, theo một số điều luật được quy định trong Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
Trong trường hợp cụ thể này thì trách nhiệm pháp lý được đặt ra như thế nào đối với cả người giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện được cấp giấy phép lái xe, thưa luật sư ạ?
Người giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện được cấp giấy phép lái xe sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 5, điều 30, nghị định 100, năm 2019. Hành vi giao xe hoặc để xe cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, điều 58, luật giao thông đường bộ 2008, điều khiển xe tham gia giao thông, bao gồm cả trường hợp người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng hoặc đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng, sẽ phải chịu mức phạt như sau. Đối với chủ phương tiện là cá nhân, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng. Đối với chủ phương tiện là tổ chức, phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4 triệu đồng. Bên cạnh đó, người giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện được cấp giấy phép lái xe còn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 264 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, quy định về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ, có mức phạt tù đến 7 năm.
Xin cảm ơn luật sư.
Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, mảnh khắng trái tim vẫn mong chờ.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Điều 3. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính. 1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: A. Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. B. Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật. C. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng. D. Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng. D. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính. E. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 2. Nguyên tắc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính bao gồm: A. Cá nhân chỉ bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính nếu thuộc một trong các đối tượng quy định tại các điều 90, 92, 94 và 96 của luật này. B. Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính phải được tiến hành theo quy định tại điểm B khoản 1 điều này. C. Việc quyết định thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân người vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng. D. Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính. Điều 4. Thẩm quyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính và chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. 1. Căn cứ quy định của luật này, chính phủ quy định các nội dung sau đây. A. Hành vi vi phạm hành chính. Hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện. Hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính. Việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước. B. Chế độ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. 2. Biểu mẫu sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của chính phủ. 3. Căn cứ quy định của luật này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kiểm toán nhà nước và đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Điều 5. Đối tượng bị xử lý vi phạm hành chính. 1. Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: A. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hành chính do cố ý. Người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính. Người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân vi phạm hành chính thì bị xử lý như đối với công dân khác. Trường hợp cần áp dụng hình thức phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn liên quan đến quốc phòng, an ninh thì người xử phạt đề nghị cơ quan, đơn vị quân đội nhân dân. Đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân có thẩm quyền xử lý. B. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra. C. Cá nhân tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. 2. Đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính là cá nhân được quy định tại các điều 90, 92, 94 và 96 của luật này. Các biện pháp xử lý hành chính không áp dụng đối với người nước ngoài. Điều 6. Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính. 1. thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau. A. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 1 năm, trừ các trường hợp sau đây. Vi phạm hành chính về kế toán, hóa đơn, phí, lệ phí, kinh doanh bảo hiểm, quản lý giá, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, xây dựng, thủy sản, lâm nghiệp, điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước, hoạt động dầu khí và hoạt động khoáng sản khác, bảo vệ môi trường, năng lượng nguyên tử, quản lý phát triển nhà và công sở, đất đai, đê điều, báo chí, xuất bản, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, quản lý lao động người nước ngoài thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 2 năm. Vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. B. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm A khoản 1 điều này được quy định như sau. Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm. C. Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến thì thời hiệu được áp dụng theo quy định tại điểm A và điểm B khoản này. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. D. Trong thời hạn được quy định tại điểm A và điểm B khoản này mà cá nhân tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt. 2. Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính được quy định như sau. A. Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là 1 năm, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều 90. Kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 điều 90. 6 tháng kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối, một trong các hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3, 4 và 6 điều 90. 3 tháng kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 điều 90 của luật này. B. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là 1 năm. Kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 92. 6 tháng kể từ ngày cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 92 của luật này. C. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 1 năm. Kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều 94 của luật này. D. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 3 tháng kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều 96 của luật này. D. Trong thời hạn được quy định tại các điểm A, B, C và D khoản này mà cá nhân cố tình trốn tránh, cản trở việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì thời hiệu được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo luật xử lý vi phạm hành chính sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước vì quyền lợi của nhân dân được nhà nước bảo hộ do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và được lựa chọn mức đóng phù hợp với mức thu nhập của bản thân. Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập lựa chọn. Trong đó, mức thu nhập lựa chọn thấp nhất bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng. Mức thu nhập lựa chọn cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Mức hỗ trợ đóng lần lượt là 30%, 25% và 10% cho các đối tượng tương ứng là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo và với những người tham gia khác. Lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, đóng nhiều năm một lần, không quá 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu, không quá 10 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau. Thứ nhất, chế độ hưu trí, được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu và thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cao thì mức hưởng lương hưu cao. Thứ hai, thẻ bảo hiểm y tế, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thứ ba, chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Trường hợp không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nếu có yêu cầu được hưởng bảo hiểm xã hội một lần tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Thứ tư, chế độ tử tuất. Thân nhân được hưởng chế độ mai táng phí và trợ cấp tuất khi người tham gia qua đời. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay để được chăm sóc sức khỏe và giảm nỗi lo tài chính khi về già. Liên hệ số tổng đài 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thái Nguyên, Nhân dân điện tử, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.